cái sức hút đẩy người ta đi, nó đẩy người ta đi. Như vậy thì mình thấy như vậy. Bây giờ làm sao bây giờ? Nói ra mình chịu à? Mình sẽ chuyển được. Nhưng mà chuyển như vậy á, để tôi chia sẻ cái thằng này. Cái gì đó quý vị, thì trước hết là có thiện. À, quá khứ, hiện tại, cảm tử, định và bất định. Cái này nó hơi tại sao tôi nói định lại chưa tạo nên định lại nhất thiện á, là những con chúng ta luôn luôn một cái con lành. Và cái bất thành nghiệp là gì cả? Cái bất nghiệp của những con trọng nghiệp là gì cả? Nghiệp á là cái hành động tạo tác thôi, hành động tạo tác không có ý chí, không có nghiệp. Cái nghiệp đi ha, hành động tạo tác không có ý chí. Thiện á là nghiệp lành, hiểu rồi. Án á, là mình hướng người mình xuống đi. Nghiệp quá khứ là cái gì mình đã làm trong qua rồi. Trong qua rồi. Nghiệp hiện tại là nghiệp bây giờ mình đã làm. Cảm tử á, tức là có những nghiệp mà gần chết mới khởi. Gần chết mới khởi, cảm tử nghiệp. Tức là nghiệp gần chết mới khác này. Tại sao vậy? Cảm tử nghiệp của quý vị là thường thường nó xảy ra trong các bất định nghiệp. Để chúng ta mình xuống đây này. Định nghiệp là cái gì? Chắc chắn là như vậy rồi. Chắc chắn có như cái chú ngã qua bên rồi. Còn bất định nghiệp đó chúng ta nó kêu ngã bên nào, không biết ngã bên nào. Đó nè, cái người đó có ngại suốt cái đời họ lo mình phải. Thì qua là định nghiệp, tức là nghiệp lành. Thành Phật về cái phương của không thể nhất cũng sẽ được có lành. Thì là định nghiệp. Thế thì họ tin nhân quả, họ đi chùa, họ tin nhân quả, họ niệm Phật. Vậy thì niệm sâu, niệm dài không biết. Nhưng mà khi mà chết thì rõ ràng là nghiệp thiện, người họ ngã là nghiệp thiện. Rồi. Có những người làm thiện cũng làm, mà cũng có làm đó. Vậy thì lúc đó mình nói chuyện nó không biết gì đâu. Nó không biết, nó tính dữ không gì đâu. Mà khi gió thổi tới cái gì vậy thì nó là quá được cái điều cảm tưởng nghiệp. Lúc đó thì lúc là thần thức nó lơ mơ đằng nào mới đi đâu. Nghe con nó sống nó ba ở lại với con đi bỏ thì con cậu. Khởi lên thì ở lại với con. Khi đó là cắt cái nghiệp. Cái nghiệp trước thì chết. Thì ngát không thôi. Bởi vì thiện nó thì phải sanh khỏi đời. Ác thì có thể trở nên con người. Nghe con khóc thì lên cõi trời để giúp con người. Lúc đó gọi là cảm tử. Mà cảm tử nghiệp xảy ra khi nào có tình trạng cả cuộc đời mình làm bất định thì ác không có phân. Người thấy chỗ nào nè? Rồi. Cũng có khi cái người mà định nghiệp nhiều, làm nhiều, làm nhiều quá, có nhiều. Nhưng mà vào giờ chốt, vào cái giờ mình chết, vì cái nguyên nhân nào nó quá mạnh, lôi vào lại. Thì khi đó có thể họ kẹt vào cái chỗ cảm tử nghiệp. Giờ thế đó. Bây giờ, thôi giờ trả lại chuyện này. Tôi lấy ví dụ cái người đó. Cái cuộc đời mình về đây, mình 7-8 tuổi mình làm ác, có những cái này có những đứa trẻ mà năm sáu tuổi đó, ba bốn tuổi đó, có những đứa thì nó thấy côn trùng nó tương nó nhận nó tâm liêu, mà có những đứa thì thấy nhặt đầu nhặt cổ, tôi thấy để làm việc là từ trước, nó gọi là quá khứ nghiệp. Bởi vì trước nó tạo cái giống cái đường đi như vậy rồi đó, bây giờ nó tiếp tục đi không được lại. Tạo này thì như là gió thổi vậy, gió thổi vậy. Bây giờ cái gió thổi như vậy là mình làm sao vậy? Và có thể thổi được kiểu có thể thổi được không? Có những đứa từ ba tuổi đến năm tuổi, bây giờ cái chùa đó, cái chùa nó muốn làm nó mới vào chùa. Có trường hợp đó. Vậy thì mấy đứa đó là chuyện gì? Tám rồi. Mà nó như vậy nhưng mà nhớ là quá khứ, nghĩa là cái ảnh hưởng như cái đầu gió cũ rồi. Cái quan trọng bây giờ là hiện tại. Nếu mà được cái người thanh cảm khuyến khích làm thêm, khuyến khích làm thêm thì cái quá khứ hiện tại nó sẽ trở thành hiện tại và nó sẽ đi về của tương lai, của chạy về của tương lai. Nếu được thiện thì nó là thiện, còn đối với nghiệp ác thì làm sao vậy? Để đối ứng lại cái nghiệp này đó, mình có thể mình dung hòa là bằng thiện nghiệp để tạo thiện nghiệp, mình phá dung hòa lại. Thế bây giờ mình cũng luôn tốt, nó là dữ lắm. Vậy thì ai làm dữ bây giờ do thì cũng kiến thức, do bạn làm, do nhiều người khác nhau gì cả nó cả. Nếu một đứa con nít mà có tháng nó phải đổ mình thấy giết bà luôn, phải bà thì càng ngày cái tâm thức mình càng lạnh càng lớn, còn ngược lại nó không có không ra từng từ như vậy mình có thể chuyển được. Thì như vậy là do cái hiện tại này mình hóa giải được cái quá khứ này, cái nghĩa như thế nào mình có thể thay đổi. Ai mà đổ thừa là tại nghiệp tôi nặng quá là cái điều đó đang sai. Cho nên ra là mình không có can đảm mà đổi. Thế thật sự là mình thay đổi. Quý vị nhớ,
có một lần quý vị xuất phát đổ, có một cái người có âm đó mà đổ được chứ không có. Ông có cái tật ngủ ngục, mà Đức Phật nó pháp mà ổng buồn, ổng mười lần Đức Phật nói thì ngủ ngục hết người. À mình gặp cái miệng thì cái gì đó thì sao, nghiệp con thì nghiệp con vậy. Không phải, có thể đổ được cái gì. Cái gì cũng phải đổ được. Mà nếu muốn đổ thì phải do cái gì đổ trước. Mình phải quyết định đổ được là cái gì. Ai mà nhìn trầu nhìn rượu mà đại Phật để mà đổ cho đã bao giờ Phật đổ cho bỏ trầu bỏ rượu đó. Mà phải có từ lòng mình của được. Đó phải tham vấn bài cũng như nô chơi đại Phật thì có quyết một được. Phải có chiến mà. Ha? Thì đó là gì? Tại vì có gì? Có cái gì thôi. Thôi giờ nghỉ. Như tuần trước thì chúng tôi đã trình bày với quý vị về trong đạo Phật đó, thì khi mà hạ thủ cũng không tu quý vị thì trong đó phân chia thành nhiều cái quả vị chung chứng khác nhau. Thì chúng tôi có trình bày quý vị thấy là từ sơ quả cho tới trước quả là quả A-la-hán. Nhưng mà cái việc tu chứng thì thật sự căn cứ như cái chỗ nào mà chúng ta tu sâu có quả cao hay là quả thấp, thì ở trong kinh nói rằng do cái chỗ mà vô vi là nhất thiết, khi hiện thánh đều do cái chỗ vô vi mà có sai biệt. Sở dĩ mà chúng ta là phàm phu cái gì thì bởi vì chúng ta chạy ra cái hữu vi. Thì cái vô vi, cái hữu vi mà ở trong Phật giáo nói đó, thì không phải là cái vô vi nghĩa là không làm được tùy thuận tự nhiên, mà cái vô vi ở đây tức là không có ý
nếu không có chạy theo cái bệnh cảnh mình tu mà mình chạy theo bệnh cảnh nhiều chừng nào đó thì mình khổ nhiều chừng đấy, mình vướng mắc nhiều chừng đấy rồi. Mà nếu mà chúng ta không chạy theo bệnh cảnh thì càng không chạy theo nhiều chừng nào, tức là tâm chúng ta yên định chừng nào thì khi đó thì chúng ta có quả vị chúng ta được cao chừng đấy. Đó là cái đoạn trước. Bây giờ tới cái đoạn hôm nay trong kinh Nguyên Văn kinh như vậy: tu Bồ Đề ứng vân hà, nhiều phiên bản tâm thiên đại thiên thế giới pháp bảo dị dụng vô thí, thị nhân sở đắc phước đức linh vi đa phủ, tu Bồ Đề ngôn thậm đa thế tôn, hà dĩ cố thị phước đức tức phi phước đức tánh, thị cố Như Lai tức phước đức đa. Dịch như vậy, tôi đọc tiếp một đoạn nữa: nhược phục hữu nhân ưu thử kinh tu, thọ trình nải trí tứ phước trợ đẳng, vị sa nhân thiết trì phước phân mỹ, hà dĩ cố tu Bồ Đề nhất thiết chư Phật tập chư Phật a nhiều đa ba tam lượng tam bồ đề pháp giai tùng thử kinh xuất, tu Bồ Đề sở vị Phật pháp giả tức chi Phật pháp. Thì cái đoạn văn như vậy, ông tu Bồ Đề ông nghĩ như thế nào? Nếu có người lấy của báo đầy cả tam thiên đại thiên thế giới mà bố thí thì người đó phước đức có nhiều hay không? Tôi Bồ Đề đáp: tôi thấy con rất nhiều. Vì cớ sao? Vì phước đức đó chẳng phải là tánh của phước đức, cho nên Như Lai mới nói phước đức nhiều. Nếu có người theo kinh này mà thọ trì cho tới lúc con hệ, lại vì người mà giảng nói thì phước đức của người sau này hơn người trước. Tại sao vậy tôi Bồ Đề? Vì tất cả chư Phật cùng các pháp vô thượng trên đẳng chánh giác của chư Phật đều từ kinh này mà ra. Tôi Bồ Đề, chỗ gọi Phật pháp ấy chứ chẳng phải là Phật pháp. Cái đoạn kinh này đã có bị có ba lần ba tuần là trước hết cái Phật hỏi ngài tôi Bồ Đề: nếu có một cái người nào đó mà lấy những cái của quý, tức là vàng bạc tân châu sa hô vân vân, mà chẳng những lấy của quý của một cái thế gian thôi, mà lấy cái của quý đầy chứa đầy cả tam thiên đại thiên thế giới để mà bố thí, thì Đức Phật hỏi là cái người như vậy có được phước đức rất nhiều hay không? Thì ông Tu Bồ Đề đã lời rằng phước đức nhiều lắm. Bây giờ quý vị thấy khi mà chúng ta bố thí đó quý vị, thì mình nói khi tới cái những cái vật quý mà của tam thiên đại thiên thế giới chỉ một cái giá này thôi. Ví dụ bây giờ chúng ta lấy vàng bạc hay là châu báu mà cũng nhiều là bố thí thì có rất nhiều đấy quý vị, nhiều lắm. Ở đây có ai dám làm gì chưa? Chưa. Mình nói chi tới tam thiên đại thiên thế giới chỉ một thế giới này thôi. Nếu mà chúng ta lấy cái vàng bạc châu báu mà chắc đầy cả cái địa cầu này mà cũng nhiều mà muốn kiếm thì phước đức lớn lắm rồi. Mà thật sự chúng ta chưa có ai dám làm như vậy. Thì chúng ta thấy rằng là cái mùa này đã là rằng nhiều rất nhiều. Nhưng mà nó nói thêm câu, cái phước đức đó thì không phải là cái tấm của phước đức, cho nên mới nói là nhiều. Như vậy thì là chúng ta bắt đầu bằng việc phước đức. Thường thường khi chúng ta làm việc mà làm phước đức quý vị, thì ở đây chúng ta đều ai cũng có làm phước hết. Có điều mà nhiều như là cái người mà Đức Phật biết trong kinh chắc là không có. Bởi vì tất cả chúng ta ngộ đây thì chúng ta đều có cái nhân duyên để mà làm phước. Nhưng mà thường thường quý vị làm phước thì quý vị nghĩ sao khi mình làm phước? Có một vị nó là không nghĩ gì cả, và có một vị nó là người quả báo hết. Cái này là quý vị phải thành thật mà nói là chịu phước đó. Từ từ chúng ta hiểu ra hai nghĩa: để mình nghĩ nhanh và để mình hiểu quả. Ví dụ như nó là thôi bà ráng làm phước đi, trái tim ráng làm phước đi, thì cái chịu phước cái hiểu nghĩa mà nói cho người giải nó có gì tức là khuyên người ta làm lành khi người ta muốn ký. Những cái nước mà nam phương Phật giáo thì có những cái ngày gọi là lễ làm phước, có những nghe những cái người Lào hay những người Khmer đó họ làm phước tức là uống khí tới chùa uống khí. Phần lớn đấy quý vị thì chúng ta làm cái việc mà phước thiện thì chúng ta đều có cái phần lớn là chúng ta cầu cái quả. Nhưng mà cái việc cầu quả thì chẳng có trở ngại gì hết. Nhưng có điều nếu mà chúng ta biết cái hồi hướng của quả báo thì cái chỗ nó mới là quan trọng. Tôi lấy một ví dụ. Khi mà quý vị, ví dụ đang sư bà đang có việc một cái chùa, thì bây giờ quý vị mang 10 đồng tới cái chùa, hai quý vị ở đây thấy tôi thấy chị làm phước thì mình làm phước. Khi mà mình làm phước như vậy, mình bố thí như vậy cho quý vị, thì sẽ có hai cái tâm niệm. Mình thầm vô nói là bố thí mà mình không có nghĩ gì hết này, thì khó, rất là khó. Tôi thấy thật sự rất là khó. Như vậy thường thường tôi thấy Phật tử có hai cái tâm niệm. Khi mà bố thí thì nghĩ là à, mình bố thí thấy người ta nói gì cho ăn thì cái quả đời sau của mình là được no đủ. Thấy người ta lạnh mình cho áo, tức là cái đời sau mình cũng đầy đủ cơm ăn áo mặc. Chùa cũng vậy, khi mang tiền cái cúng dường chùa bố thí thì à, mình ăn cái chùa tức là mình được phước báo, là gia đình mình mạnh khỏe, con cái được chuyện ít có bị tai nạn bệnh hoạn vân vân, thì cái chuyện đó cái quả báo nó có cái gì. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ cao hơn một chút đó, thì cái đó thì gọi là thực sự khi đó gọi là tạm thí. Chúng ta đóng góp bằng tiền bạc thôi, mà đóng góp bằng tiền bạc thì sao, thì cái phước báo. Quý vị thấy ở trong kinh nhiều cái kinh Đức Phật kể ra những trường hợp mà chỉ cũng dường có một số thôi, chỉ cũng dường một số thôi quý vị, mà cũng được phước báo nữa, cũng được sanh lên cảnh trời nữa. Nhưng mà cái việc mà phước báo quý vị đối với người đạo Phật, cái người mà thuận cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh đó, thì họ sợ lắm. Là bởi vì sao? Bởi vì cùng một việc mà chúng ta cầu phước báo thì có được phước báo. Mà nếu mà phước báo quý vị thì có khi đối với người tu hành mà chân chính thì đó là cái điều chướng đạo sanh, chướng ngại cho đạo sanh. Tôi lấy một ví dụ, mình phát tâm mình cũng được bố thí cầu được phước báo, thì bây giờ mình bỏ ra tiền bạc thì kiếp sau mình được đầy đủ, mình bỏ ra cái chuyện mà cơm ăn áo mặc mình cho người khác, kiếp sau mình đầy đủ cơm ăn áo mặc. Nhưng mà có biết đâu rằng á, mình thấy có nhiều người đầy đủ cơm ăn áo mặc, tiền bạc nhiều, họ là không tu được. Và mình thấy nhiều khi cuộc đời mình quý vị có khi thiếu ăn thiếu mặc thì nó khó tu, nhưng mà ngược lại cũng có khi nó là cái nguyên nhân khiến mình tu. Quý vị thấy, tôi thấy rõ ràng ở Việt Nam á, nghèo khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, tiền bạc không có, thì có khi người ta nghĩ cái khổ mà người ta tu. Qua đại tị nạn cũng vậy, ta mình tu. Qua Mỹ thì sao quý vị? Cơm ăn áo mặc chưa gọi là đầy đủ lắm á, bắt đầu ăn quên tu rồi. Mà mình thấy rõ ràng cái đời hiện tại như vậy, chứ đừng nói như thế này sao nhỉ? Quý vị thấy, do vậy cho nên cái người tu á cầu để nó hoặc sợ cái phước báo, là bởi vì phước báo vẫn là đủ lậu, tưởng hết cái phước báo là rồi thì hết cái phước báo rồi thì như là trong kinh nói cái gì, như cái mũi tên bắn lên trời, bắn lên cao cái gì, nhưng mà khi nó hết cái sức bắn rồi thì nó rơi xuống. Thành thử ra cái thuốc đó là cái thuốc hữu lậu. Còn bây giờ thì làm sao mà mình phát, mình hướng cái thuốc báo trở thành cái thuốc báo vô lậu? Tôi lấy ví dụ, quý vị mang vào chùa cũng nhiều bố thí cho chùa mỗi lần. Trong trường hợp hồi nãy thì chúng ta cầu là con cúng dường cho chùa, cầu nguyện tam bảo, cầu nguyện cái gì đó ai đó không biết, gia hộ cho gia đình con được trải qua nạn khỏi tật bệnh tương tự cái gì gì đó thì đó là cái phúc báo tự lực. Nhưng ngược lại nếu cái người mà vì làm đại bi mà phát tâm á, con cái dường chi mà cái chùa nhỏ nhưng mà nó một phần công đức, một cái duyên vật của chùa, cất được cái chùa, dùng cái chùa làm nơi để mà truyền bá cái pháp, mà truyền bá cái pháp như vậy để cho nhiều người thấy được con người đi vào hội giải pháp, thì khi đó cái phước báo trở thành phước báo vô lậu. Các vị thấy có rõ ràng không? Một đàn là phước báo hữu lậu cho mình, là vì cái lòng một lần một phần là vì cái tham thô kế mà cúng dường mà bố thí. Còn cái trường hợp thứ hai đó là vì cái lợi ích cho chúng sanh mà bố thí. Nó khác, quý vị thấy không? Một đằng là cầu lợi cho mình, một đằng đó là cầu nguyện cho tất cả cái mọi người, mọi cái chúng sanh đều hưởng được cái lợi lạc do cái duyên đặc của mình. Các vị thấy chùa tạo cái chỗ để xuất pháp độ sanh, nhiều người tới nghe, nhiều người tới tu, thì như vậy rất nhiều người giải thoát. Chúng ta thấy cùng là một việc làm cái gì là do cái hồi hướng tâm khác nhau mà trở thành hữu lậu hay là vô lậu. Cái nói cái chữ phước đức rất quý vị, thì những cái người tu hành cầu giải thoát thì nên tránh cái phước đức hữu lậu, là bởi vì sợ phước đức hữu lậu rất là quý vị. Mình thấy có lợi ích nhưng mà nó sẽ tạo cái khổ sau này được. Vậy thì cái thực tế chúng ta tu á, mình sẽ cầu phước vô lậu. Do cái chỗ này cho nên tôi thấy mình tu với quý vị nhiều Phật tử, nhiều khi rồi thấy có những Phật tử là pháp chức là pháp tăng, chùa chiền rất là lo lắng, quý thầy cần cái gì thì pháp tâm giúp đỡ, chùa chiền cần cái gì thì bỏ ngày bỏ đêm bỏ công ơn gì lại. Nhưng mà cái tội cho những người đó là bởi vì phần lớn á, là họ chỉ pháp tâm căn cứ về công đức hữu lậu mà thôi. Và có nhiều cái đáng buồn đó là họ pháp tâm thiệt nhưng mà họ không có vì phước thủ lậu ấy, vì cái lòng tham thô tế mà họ phát tâm ấy. Cho nên có những khi họ tạo ra phiền não, phát tâm cúng chùa hôm mà cần chùa thì bỏ bao nhiêu tiền ra không biết. Nhưng ngược lại đó thì vì không có tâm tham, cho nên một đàn bỏ ra cái tài thí khi một đàn thì khởi cái tâm niệm lên là kiêu mạn. Có người thấy có những cái chùa tôi không dám nói thì rõ ràng thật sự cái để ý mình thấy, hay là có nhiều khi chính chúng ta cũng có những cái gì mình bỏ tiền mình xuống chùa để thành thánh, mình đóng góp vào chùa đó, cái gì mình tới chùa đó thì mình muốn là những cái người ở trong chùa, những ông thầy, những chú hay những cô trong chùa phải coi mình là nhân vật quan trọng, thấy mình phải thế này thế nào thế kia. Và chúng ta thấy rằng cái đó là cái dấu hiệu của cái những cái người chạy theo phước đức cũng là. Quý vị cứ để ý thì quý vị thấy có nhiều khi mình cũng lâm một cái tình trạng đó nữa, là mình đóng góp công đức, mình gọi là công đức thì mình công đức cho chùa nó nhiều quá, rồi một lúc nào đó là mình nghĩ cái chùa nó sẽ tùy thuộc vào mình, phải quan trọng mình vân vân. Rồi chúng ta thấy rằng có nhiều khi mình chạy theo cái ngã mình cũng thôi, đó là cái đức của thế gian. Nhưng mà cái phước đức mà căn bản nhất của đạo Phật đó quý vị phải phát xuất từ cái lòng đại bi, chứ không nên phát xuất từ cái lòng tham của mình. Khi quý vị bố thí thì quý vị nghe nói là bố thí mà do cái lòng tham mà bố thí, có khi nào quý vị cho ra mà vì lòng tham mới cho không? Đó, có khi nào quý vị cho mà thực sự nói cái cho ra tức là để lại cái lòng tham cái gì, nhưng mà có khi mình cho ra là vì cái lòng tham mà cho. Ở đây quý vị bao giờ cho mà vì lòng tham mà cho? Có không? Có không? Tôi hỏi thiệt. Có không? Nó như vậy. Nó như vậy quý vị. Nó có nhiều cái đó. Nó bố thí mà cho cái lòng tham bố thí. Tôi lấy cái thô này. Cái thô này. Thường thường á, giờ đưa quý vị cúng chùa cái gì, bây giờ vận động quý vị nó thôi rồi quý vị có cái chùa cấp vậy, bây giờ quý vị có tâm quý vị cũng vừa đưa cái thành cái nước bỏ ra quý vị bỏ vô, thì quý vị cũng bỏ rồi, bỏ rồi. Lễ tôi đưa cái số bàn đi là cái gì, đưa cho bà cụ nào đó khá khá cho bà cụ, ví dụ 500, ví dụ 500 đến đầu sổ, rồi đưa cái sổ đến người thứ hai, thì cái người thứ hai sao số lượng sao bộ cũng ký 50 thôi. Nhưng mà cái bà ở đây bà ký 500, lẽ người ký 50, ráng lên thì 400. Tôi thấy cái kinh nghiệm đó là khi mà dẫn dẫn tiền cúng chùa, các chùa đó ha, mà bỏ thì không biết có tiền dẫn bỏ không bao nhiêu, nhưng mà đưa cuốn sổ và dành dành biết cái một đen á thì sao, thì có khuynh hướng là cúng nhiều hơn là mình cũng cúng. Đến chùa bây giờ quý vị nói giờ thôi là cái này đâu đó đóng góp hàng tháng cúng chùa, chỉ vì nó đóng góp vậy bỏ vô, nhưng mà còn giá cái bản nó thiệt lớn mà mít bà xoài bà A bà B gì đó thì bị sợ coi cũng được cái người khác. Quý vị hiểu không? Cái bà bản bên đây bản gì mình về coi cũng được, thành ra giá tăng lên. Phần cái đó đó quý vị là cái bố trí, một phần do cái lòng tham danh hay là sợ mất mặt, cái lòng tham nhã ái nhã mà cho mà ra. Quý vị thấy cái thực tế nó như vậy. Tôi nói đây không dám nói quý vị, nhưng mà tôi nói chung cái tâm trạng của những người Phật tử nhiều lắm. Đưa một chút kinh, đó bên anh thì không chịu được. Bà anh đi tôi dán tên bà trên đầu rồi, khác gì chú kinh này bà hỗ trợ thì lại được. Cái đó không riêng vì chúng ta có cái gì, không riêng vì chúng ta mà tôi thấy cái thế gian này cũng vậy. Hãy cho tiền ra thì muốn cắt cái chùa cái cổng này của ai đó cũng làm cho rõ ràng. Chúng ta thấy cái đó thực sự là phát xuất từ cái lòng tham danh, cho tay này như muốn lấy lại tay kia. Chúng ta thấy cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tham phước báo, tham phước báo. Bình thường á thì không cho, không chịu cho. Người á thôi và đại khái cũng như đại khái bố thí cái là nghèo đói nha. Thì mình cứ âm đức mà mình sống nhờ âm đức không có gì, để đức cho con cái đại khái thì cứ làm phước, và con cháu sau này được cái phước đó mà giàu sang sinh trước mình cũng thấy. Rồi mình thấy mình làm như vậy cái gì để chi vậy, cũng vì có lòng tham, mặc dù có thể tham cho mình mà tham cho con cháu mình cũng là một cái hình thức của mình. Thành ra mình thấy cái người tu hành sợ cho đó, mà ngược lại thấy nói rằng cũng đồng một việc, tôi muốn ký như vậy, tôi cầu mong cho tất cả chúng ta được cái phước báo này mà tu giải thoát. Mà thật sự chúng ta thấy cái phước báo mình dỗ mình cho con cho cháu cho đời sau đây nữa thì phước báo cũng hết rồi. Như vậy thì chúng ta cái người tu hành phải cẩn thận, bởi vì cho nên thường thường chúng ta thấy hồi hướng cái vị tổ hàng ngày nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thì cho mình mà không cần cho mình, mình chỉ hồi hướng cho tất cả thì trong đó đã có mình rồi. Vậy là chúng ta tu thiền cái gì nên cẩn thận. Thông linh không phải là mình không bố thí, nhưng mà bố thí thì với cái tâm nghĩa là sợ. Còn nói là bố thí mà tự nhiên mà cho đó thì quý, nhưng mà thật sự mình phòng phu thì mình bố thí thì mình vẫn có cái niệm là cầu cái gì đó thôi, hoặc là cầu cho mình, hoặc là cầu gì gì đó. Thành ra đó là cái phước đức. Khi đã nói phước đức hữu lậu của quý vị, đã gọi là hữu lậu á thì mình có thể nói nhiều rồi. Bởi vì cái hữu lậu tức là có cái giới hạn, có cái quả báo. Quý vị cúng nhiều ít thì thấy rõ ràng phước nhiên. Quý vị cúng nhiều nhiều để quả báo nhiều thì như vậy chúng ta thấy được không có hữu lậu. Cho nên trong kinh khi Đức Phật nói là cái người mà bố thí như vậy phước đức nhiều ít thì tôi Bồ Đề nói liền là nhiều, là đứng về mặt tướng mà nói, đứng về mặt hình tướng về cái phước hữu lậu mà nói. Nhưng mà tôi Bồ Đề nói thêm là cái phước đức nói là nhiều bởi vì không phải là cái đức tánh, cái tánh của phước đức. Như vậy thì cái hình thức của phước đức của quý vị là cái chuyện hành động bên ngoài cái gì mình cũng vừa bố thí. Nhưng mà nói về tánh của phước đức ấy, thì trong đạo Phật cái phước đức mà mình làm, cái phước cái bố thí mà mình làm là tốt nhất ấy, là cái bên trong của nó là phải là do cái lòng đại bi mà làm, do lòng bi mà làm. Tôi hiểu cái này không nào?
cái phước đức nếu mà do cái lòng tham mà làm đó thì là hữu lậu, thì là phước đức hữu lậu. Nhưng ngược lại, phước đức mà do cái bi mà làm, cái bố thí, cái phước đức tất cả mọi cái việc làm mà ở trong kinh nói chỉ bố thí là một, cái bố thí mà khởi từ cái tâm bi mà làm đó thì nó lại là phước đức vô lậu. Mà vô lậu như vậy thì kết quả của nó là gì quý vị? Bi là gì? Bi là tâm của Phật. Mà đã gọi là tâm Phật rồi thì mình không có lo lường được, cho nên nói là không thể nói được. Thì phước đức tánh tức phi phước đức, cái phước đức nhiều đó bởi vì nó là tánh phước đức như vậy. Thành như vậy chúng ta thấy cái tánh thực sự của phước đức phải là cái tánh từ bi. Như vậy thì chúng ta thì để điều sao với cái gì? Có nghĩa khi làm những việc bố thí thì bố thí là phải do cái tâm từ bi thương xót mà làm, chứ đừng có cầu bởi vì quả báo tự nhiên nó có rồi, quả báo tự nhiên nó có rồi. Thì cái đó là nói về cái đoạn đầu, tức là cái phước đức. Cái đoạn thứ hai nếu có người theo kinh này mà thọ trì cho tới bốn câu kệ lại vì người khác mà nói thì cái phước đức của người này là trên phước người kia. Mình thấy cái chuyện mà bố thí đó, mình có được ngàn đô la mà mình bố thí 900 đô đã là khó lắm rồi, mà ở đây là bố thí cả tam thiên đại thiên thế giới thì như vậy nhiều lợi ích rất là nhiều, rất là nhiều cái phước đức rất là nhiều. Nhưng mà Đức Phật nói rằng cái người nào mà thọ trì bốn câu kệ này thôi, ha, thọ trì đọc tụng rồi nghe người khác mà nói đó, thì cái phước đức đó nhiều hơn cái phước đức của người trước, nhiều hơn phước đức của cái người mà bố thí pháp bảo. Nghĩa là sao quý vị? Nghĩa là sao? Quý vị hiểu ý không nè? Cái phần trên Đức Phật hỏi rằng cái người bố thí mà dùng pháp bảo mà bố thí đầy cả tâm như là thiên thế giới như vậy để có phước nhiều ít thì mình thấy rõ ràng là nhiều. Nhưng mà ở sau này Đức Phật nói rằng cái người nào cái phước đức nhiều thiệt nhưng mà không bằng cái phước đức của một cái người chỉ thọ trì bốn câu kệ và ghi người ta mà nói, thì chúng ta thấy cái phước đức sau này nó nhiều hơn phước đức trước. Tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Bởi vì cái sau là vô lậu, cái trước là hữu lậu. Bởi vì cho nên quý vị thấy mình tu, mình làm một bố thí, mình đừng có nên chấp vào cái hình tướng của bố thí của mình. Là bởi vì khi mình vướng vào cái hình tướng của bố thí đó quý vị, thì cái quả báo mình xài hết. Như vậy cho nên khi mà Lương Vô Đế gặp cái ngài Đạt Ma Đại Sư thì hỏi rằng cẩm các chùa lộ tăng không biết bao nhiêu, hỏi có phước đức có công đức gì không, thì biết ngài Đạt Ma đã làm sao không? Không biết gì đâu. Thì mình thấy sao này cái gì Phật tử mà có phát tâm cũng vừa bố thí ha. Đại khái là khi mấy thầy, mấy cô đại khái không có chào hỏi sang đón á, thì cũng đừng có giận. Là bởi vì vẫn chưa nói thẳng như là Đạt Ma không có gì hết. Là bởi vì thấy rõ ràng mình bị cái tâm tham. Còn ở đây đó quý vị, vì thọ trì đọc tụng mà vị nhân giải thuyết mà bốn câu kệ của kinh Phật, thì tại sao mà bốn câu kệ? Ở đây tôi thấy ví dụ chúng mình thấy ở trên này nè quý vị, chúng ta nói về cái bố thí. Bây giờ chúng ta đều nói bố thí. Thì ở trên Đức Phật nói rằng lấy cái thất bảo trong tam thiên đại thiên thế giới và bố thí. Thì thất bảo chúng ta thường thường chúng ta liệt vào cái gì quý vị? Thất bảo vàng bạc trân châu sa cừ pha lê mã não vân vân, tất cả những thứ đó đều thuộc về tài, tài thí có giá trị bằng tiền bạc là tài thí, phải không nè?
Còn ở dưới này Đức Phật nói rằng á, dầu cho bố thí tiền bạc, bố thí bằng trân châu thất bảo nhiều thế mấy gì nữa đi, thì vẫn không bằng một cái người nào đó mà thọ trì bốn câu kệ thôi. Thọ trì bốn câu kệ thôi, thọ trì và vì người khác giảng nói, hai cái phần khác nhau. Vì ở dưới này là chúng ta thấy là có bốn câu kệ. Ở đây là thọ trì, và ở dưới này là vị nhân giải thuyết vì người khác mà nói, vì giải thích. Thì chúng ta thấy bốn câu kệ đây đấy quý vị. Cái nhiều người hiểu lầm, thứ nhất là chữ thọ trì. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta tụng kinh, thường thường nói thọ trì, chúng ta nghĩ rằng mình có tụng kinh bằng mồm, bằng miệng thì gọi là thọ trì. Không phải như vậy, không phải như vậy. Mà trong kinh nói rằng thọ là gì quý vị? Thọ là tiếp nhận. Trì là gì? Trì là gìn giữ. Mình nhận được trong kinh đó rồi mình giữ trong mình thì gọi là thọ trì. Quý vị nhớ, mình nhận ở trong kinh đó rồi mình giữ lại trong mình thì mới gọi là thọ trì. Thành thử ra ngài, chúng ta thấy là ngài Lục Tổ, Lục Tổ Huệ Năng ấy, khi mà ngài lúc còn đốn củi đó quý vị, đi đốn củi đó, thì ngài không có tụng kinh. Ngài có tụng kinh không? Không có tụng kinh, không biết chữ mà lấy gì tụng kinh. Mà khi đi bán củi, nghe cái người chủ mua củi đó đọc một câu, quý vị nhớ câu gì? Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Thì ngài nắm được cái câu đó, ngài thọ trì được câu đó. Và chính vì thọ trì được câu đó cho nên ngài mới đi tìm, rời mẹ, đi tìm ngũ tổ để mà cầu pháp. Thành ra mình thấy ngài đã thọ trì câu đó. Như vậy cho nên ngài tu từ cái lúc đó, là bây giờ khi ngài rời cái người mẹ già, để lại mẹ già để mình đi tu đó quý vị, thì trong cái thời gian ngài tới lũ tổ, ngũ tổ chứ bao giờ giảng kinh cho ngài, không thấy ngài tụng kinh mà chỉ thấy ngài giả gạo thôi. Nhưng mà trong cái thời gian mà tôi nghĩ rằng từ cái thời gian mà rời mẹ tới chùa, từ lúc ở chùa được đưa xuống dưới nhà khói để mà giả gạo đó, thì lúc nào ngài cũng thọ trì cái câu ưng vô sở trụ. Cho nên đột nhiên mà khi ngài thấy câu Bồ Đề đó quý vị, những ngài thấy cái bài kệ ngài thần tú thì ngài ngộ được. Và trong thời gian đó ngài không biết bao nhiêu lúc nào cũng thọ trì chuyển vào cái câu đó mà ngài tu bởi cái đó. Cho nên như vậy, khi chúng ta nói thọ trì á, mình tụng 1000 bộ kinh chưa chắc phải là thọ trì kinh. Mà ngược lại quý vị tụng 1 lần thôi, tụng 1 lần thôi quý vị, mà quý vị đã thọ trì kinh. Miễn là mình hiểu được cái ý của kinh, cái phương hướng tu hành của kinh, mình giữ mình làm thì gọi là thọ trì kinh. Quý vị nhớ chỗ này không? Đừng có tưởng là mình đọc nhiều mà thọ trì đâu. Đọc tụng nhiều, sở dĩ đọc tụng nhiều là vì sao vậy? Bởi vì chư tổ ngày xưa đó sợ mình quên, mình có thói quen mình quên, đọc đi đọc lại để nhuần nhã, nó thấm dần, nó thấm thấm từ từ để mình thọ trì từ từ. Nhưng mà cái ý của vẫn là thọ trì, tức là mình nắm giữ và mình lãnh thọ, mình tu theo gọi là thọ trì. 4 câu kệ thôi. 4 câu kệ sao gọi là 4 câu kệ quý vị? Tứ cú kệ 4 câu thôi. Sao gọi là 4 câu? Có khi nào có 2 câu mình thọ trì được không? Tứ cú là 4 câu. Có một vị ra lời là không đủ nghĩa. Cái chữ tứ cú kệ này như vậy nè quý vị, mình đừng có chạy theo văn nghĩa. Mà tứ cú là 4 câu, mình nó có bài kệ 4 câu. Đại khái là chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, trật diệt vi lạc, nữa là 4 câu gì. Nhưng mà thật sự phải hiểu, xin hiểu, đừng có hiểu như vậy. Có khi nó 4 câu, có khi nó 2 câu. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm có 2 câu thôi. Nhưng mà cái tứ cú kệ ở đây tức là một cái lý, một cái nghĩa lý nào đó, nó tượng trưng cho một cái nghĩa lý nào trọn vẹn. Vì hiểu được chưa ha? Không cần phải bốn câu, một câu cũng được, một chữ cũng được, miễn là có cái nghĩa lý trọn vẹn thì gọi là tứ cú kệ. Vậy thì khi mình đọc kinh đó quý vị, thì có nhiều cái trong một cái cuốn kinh có thể hiểu nhiều cái lý khác nhau. Nhưng cái lý căn bản thường thường như chúng tôi hướng dẫn quý vị rồi đó, là trong cuốn kinh như vậy có cái tông chỉ của kinh, có cái tông. Nhớ quý vị nhớ năm cái từ, năm cái từ quyền nghĩa đó, thì có cái tông. Và khi chúng ta nắm được cái yếu chỉ của kinh đó quý vị, thì một cái ý nghĩa của trong kinh đó, đầy đủ thì gọi là bốn câu kệ. Như vậy thì khi mình hiểu được cái ý kinh, mình ngộ được cái ý chỉ của kinh đó, thì mình thọ trì, tức là tự tu. Đó nè, tự tu, mình gìn giữ mình tu. Còn giải thuyết là sao? Nghị tha giải thuyết, tức là mình chẳng những mình thọ trì rồi, mình đọc tụng rồi đó quý vị, mình tu cho mình rồi đó. Mà nếu mà tu cho mình không á, thì như vậy là con chim mà nó thiếu mất một cánh. Tại sao vậy? Là bởi vì ở đây chỉ là tự lợi thôi, chứ chưa có được lợi tha. Quý vị thấy hiểu như thế nào không nè? Nếu mình chỉ đọc kinh mình thọ trì mới là tự lợi thôi. Mà tự lợi, lợi tha đủ mới là cái hạnh của Bồ Tát. Như vậy thì ở dưới này mới là giải thuyết, vị tha giải thuyết. Ở đây là lợi tha. Quý vị thấy ha? Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mà mình bố thí như vậy đó quý vị, thì bố thí tại bố thí pháp. Mà khi nói tới pháp bố thí thì muốn bố thí pháp như vậy thì phải có đủ tự lợi và lợi tha. Thì khi mà so sánh hai cái bố thí này đó, thì quý vị thấy Đức Phật trọng cái bố thí nào? Trọng bố thí nào? Bố thí pháp. Mà nhớ, thường thường á, mình nghe nói bố thí pháp, quý vị nghe nói rằng đại khái quý thầy được con cư sĩ rồi làm sao mà pháp thí, phải không? Có một vị thọ giới Bồ Tát ở trên nước, rồi biết sao đó là có cái bộ băng Bồ Tát giới của tôi, rồi nghe rồi gọi điện thoại xuống nói thầy tụi con giữ giới không nổi. Hỏi sao vậy? Nay bà thầy ở trong giới Bồ Tát nói rằng cái người thọ Bồ Tát giới đó phải là giảng giới Bồ Tát cho người ta nghe, thì nếu không thì phạm giới, vậy con làm sao cũng giảng. Quý vị giảng được không? Giảng được không? Nhiều vị lắc đầu. Quý vị có giải thuyết vị tha giải thuyết được không? Được không quý vị? Được quý vị. Tôi nói với bà cụ đó vậy. Bà cụ nói hồi đó con không biết, con chưa có thọ giới đâu có biết. Từ thọ giới rồi đọc giới mới thấy mình làm được. Thật sự chúng ta lầm quý vị. Quý vị nghĩ rằng như chúng tôi đây đó ngồi pháp tòa giảng kinh, như vậy mới là vị tha giải thuyết. Phải đâu. Phải đâu quý vị. Là bởi vì tôi trả lời với bà cụ cái gì, tôi hỏi bà cụ, cô có, tôi kêu bằng cô, tôi hỏi là cô thấy người ta làm án, cô có khuyên đừng làm án không? Cô nói có chứ thầy. Rồi tôi hỏi rằng cô thấy người ta làm lành, cô có khuyên người ta làm thêm nữa không? Cô nói có chứ thầy. Rồi tôi hỏi rằng cô thấy người ta có làm khổ người khác, cô nói thôi đừng làm khổ nữa không? Cô nói có chứ thầy. Thì ba cái đều có. Mà như vậy tức là mình giải thuyết đó quý vị. Tại vì mình thấy mình vị tha giải thuyết, đừng có hiểu nghĩa là phải là cầm cuốn kinh cạo tóc lên pháp tòa. Là bởi vì quý vị cái pháp Phật á nhiều lắm quý vị, chút nữa đi sau này chúng ta thấy cái pháp Phật nó lưu thông nhiều lắm. Mình đừng có tưởng cái hình thức, mình định cái hình thức này mới là thuyết pháp. Cái thực sự thuyết pháp là nhiều cái hình thức khác nhau lắm quý vị. Quý vị thấy, thành ra mình thọ trì cái gì giờ quý vị, tôi lấy ví dụ quý vị thọ trì cách giản dị là quý vị niệm Phật, tự tu, gặp cái người khác khuyên người ta niệm Phật là giảng thuyết. Còn quý vị nói khuyên ta không nghe có phải không nè quý không nghe. Nó thật chứ quý vị, chúng tôi ngồi thuyết pháp dưới này, dưới cũng chưa chắc có người nghe. Quý vị đừng có tưởng là quý thầy phải lên pháp tòa giảng với Phật tử, họ nghe không có đâu. Họ nói là Phật tử chứ khi họ không chịu nghe. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nghe đi mà đầm đi làm lại hoài cũng đặt mất quà. Vậy thì có khi nghe đây rồi qua về mất. Vậy thì mình đừng có thấy xấu hổ. Như vậy thì rõ ràng Đức Phật so sánh là vị nhân giải thuyết là mình phải vừa tự tu mà phải vừa giúp người khác tu mới trọn được cái tự lợi lợi tha. Ở đây đó, tôi cũng khuyên quý vị là mình tùy chỗ mà mình thuyết pháp, tùy duyên mà thuyết pháp. Quý vị đừng có nghĩ rằng cái bổn phận mà truyền giáo, cái bổn phận mà khuyên người tu hành là cái bổn phận của những vị xuất gia. Quý vị nghe thuyết pháp quý vị sợ, nên mấy thầy thuyết pháp, tụi con thuyết pháp gì, đừng có nghĩ như vậy. Bởi vì cái nhiệm vụ mà hoàn truyền chính pháp đó quý vị là cái bổn phận của chung mọi người, của chung mọi người. Quý vị thấy một cái người đau khổ ha? Một cái người, rồi tôi lấy một thí dụ, cha mất, mẹ mất, hay là chồng mất, con mất gì đó, đau khổ đi. Cái tình đời quý vị tới, quý vị an ủi đại khái thôi, chị đừng buồn, bỏ qua đi, rồi vân vân. Chuyện mình chia sẻ cái buồn với nhau. Nhưng mà nếu là cái người Phật tử đó, quý vị, thì mình có thể thuyết pháp được lúc đó. Mình tới mình ngồi mình chia sẻ nỗi buồn, nhưng mà cũng đồng thời cho người ta thấy là cái chuyện sanh tử vô thường, cái chuyện đó tới ai cũng vậy thôi. Tại mình chia sẻ cái buồn, cái khổ của người ta cái gì, nhưng cũng cho người ta thấy cái bộ mặt thật của cuộc đời, là có hợp thì có tan, có sanh thì có tử. Nói như vậy thôi. Quý vị thấy không? Tôi lấy một cái người thất nghiệp, một người bạn mới bị lay off, ví dụ như vậy. Mình khổ chứ, mình biết lo lắng chứ. Mình tới mình ngồi mình chia sẻ được cái sự lo lắng của người bạn đó, mình thông cảm được sự lo lắng người bạn đó, nhưng cũng đồng thời cho người bạn nó thấy rằng hễ lên á thì bao giờ cái xuống cũng kề thôi, sớm hay muộn mà thôi. Thì mình thấy như vậy tức là mình đã thuyết pháp cho người đó nghe, mà không cần dùng tới pháp tòa, không cần dùng tới những cái danh từ trong kinh điển. Quý vị thấy